Tuấn Nhiên và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 29 tháng 6.
Quốc hội thông qua nhiều dự án luật quan trọng trước khi bế mạc kỳ họp thứ 7.
Chính phủ ban hành nghị định mới về giá đất.
Nhiều chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
EU mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 6 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành ngày làm việc cuối cùng thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng, bao gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với 93,42% phiếu tán thành, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với 94,44% phiếu tán thành, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 31, luật nhà ở số 27, luật kinh doanh bất động sản số 29 năm 2023 và luật các tổ chức tín dụng số 32. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Sau khi thông qua các dự án luật quan trọng, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm theo dõi. Công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 3 vị Bộ trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về 4 lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kiểm toán Nhà nước. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua 11 luật, thông qua 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật, xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo nghị quyết vừa được thông qua của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã chính thức đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 10% xuống 8% với một số nhóm hàng hóa dịch vụ quy định tại nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Việc giảm 2% thuế VAT không áp dụng với một số nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số nhóm dịch vụ khác.
Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về giá đất, cụ thể quy định 4 phương pháp định giá đất bao gồm phương pháp so sánh, thu thập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Cùng với đó, nghị định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp thông tin để phục vụ công tác định giá đất bằng văn bản hoặc phương thức điện tử trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá đất.
Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành thông tư 08 quy định hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia là hệ thống tổng thể bao gồm Trung tâm xử lý quốc gia, Trung tâm xử lý quốc gia dự phòng, phần mềm cài đặt tại các thành viên và đơn vị thành viên để xử lý các lệnh thanh toán. Khi tham gia sử dụng dịch vụ trên hệ thống này, các đơn vị phải trả các loại phí thanh toán trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 1 tháng 7, có thêm 2 dịch vụ phải thực hiện kê khai giá tại sân bay, bao gồm dịch vụ cơ bản thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay như cung cấp đồ ăn, đồ uống là hàng hóa nội địa và giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản có trong lãnh thổ Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức việc cập nhật thông tin giá kê khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định.
Cũng từ ngày 1 tháng 7, mức thu một số khoản phí lệ phí được giảm từ 10 đến 50%. Cụ thể là giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, lệ phí sở hữu công nghiệp, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là lần thứ tư Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định giảm mức thu phí lệ phí từ 10% đến 50%, dự kiến tác động giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng.
Sau khi phủ nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc công bố điểm thi lớp 10 vào cuối tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 chậm nhất vào ngày 2 tháng 7. Hiện công tác chấm thi lớp 10 đã hoàn tất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo, cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Cũng liên quan đến công tác tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đúng 8 giờ sáng 17 tháng 7 sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tiếp đó chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ sẽ công bố kết quả tốt nghiệp và chậm nhất ngày 23 tháng 7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi chứng nhận kết quả thi, đánh giá sơ bộ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, EU vừa mở rộng danh sách trừng phạt đối với Nga, bổ sung thêm 2 cá nhân và 4 công ty, bao gồm Transcontainer, công ty hàng đầu trong lĩnh vực hậu cần đường sắt container Á-Âu của Nga, cùng với 3 công ty khác bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch ngăn chặn tài sản Nga khỏi lệnh trừng phạt. Trước đó vào tháng 5, 3 công ty này đã phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện phía Nga chưa có phản ứng gì về các biện pháp trừng phạt mới của EU.
Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã phát động nhiều cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu và các tàu chở hàng. Trong đó có một cuộc tấn công tiến hành chung với nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu di chuyển trên tuyến đường vận chuyển quan trọng qua Biển Đỏ để gây sức ép với Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông và gia đình đã nằm trong số những người bị đe dọa trong một tuyên bố cực đoan của nghi phạm khủng bố Jordan Patton, 19 tuổi. Trong tuyên bố, đối tượng này nêu rõ ý định giết các nghị sĩ của Đảng Lao động Cầm quyền. Đứng trước lời đe dọa trên, ông Albanese nhấn mạnh không có chỗ cho chủ nghĩa cực đoan ở Australia.
Hơn 58 sĩ quan cảnh sát tại Kenya đã bị thương và 9 xe cảnh sát bị hư hại khi làn sóng biểu tình bạo lực diễn ra trên khắp đất nước này. Cụ thể là một nhóm khoảng 300 người biểu tình đã chủ động tấn công và ném đá vào đội cảnh sát chống bạo loạn. Các cuộc biểu tình có xu hướng lan rộng trên khắp Kenya từ tuần trước, sau khi chính quyền công bố dự luật áp thuế VAT 16% đối với bánh mì, đường, dịch vụ tài chính, di động, giao dịch ngoại tệ, đồng thời áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và dầu thực vật.
Cơ quan quản lý thuốc lá Cuba thông báo nước này đã thu được 5.150.000 euro trong một cuộc đấu giá xì gà ở London, Anh. Buổi đấu giá nêu trên nằm trong hoạt động giới thiệu các sản phẩm của đảo quốc Caribe tại Anh nhân ngày Thế giới Habanos. Hơn 400 khách mời từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự tôn vinh 55 thương hiệu xì gà Trinidad của Cuba. Các khách mời đã có dịp nếm thử điếu xì gà Trinidad Cabildo Limited Edition 2024. Sản phẩm này được sản xuất giới hạn 50.000 điếu dành riêng cho thị trường Anh.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trong 6 tháng đầu năm, rạp phim Việt chứng kiến thành công ngoạn mục của Mai, Lật Mặt 7, Một Điều Ước và Gặp Lại Chị Bầu với tổng doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh 3 phim ăn khách kể trên, hàng loạt phim Việt khác ra rạp trong 6 tháng đầu năm gặp thất bại thê thảm. Tác phẩm điện ảnh Trà có sự góp mặt của Việt Hương, Trương Quốc Minh Thái chỉ thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Còn với Sáng Đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, dù giờ lịch chiếu và sau đó trở lại với khán giả vào tháng 3, nhưng doanh thu của phim cũng chỉ được khoảng 3,4 tỷ đồng. Tiếp đó, Quý Cô Thừa Kế 2 với sự trở lại của Trang Nhung, Huy Khánh ra mắt vào dịp 8 tháng 3 cũng lỗ nặng, rời rạp sau khoảng 20 ngày không chiếu. Bộ phim B4S Trước Giờ Yêu có sự góp mặt của Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm cũng thuộc nhóm phim có doanh thu thấp khi chỉ mang về 3,8 tỷ đồng.
Theo đánh giá của đại diện Box Office Việt Nam, thất bại của loạt phim Việt gần đây đến từ nhiều lý do như chưa thực sự đẩy mạnh truyền thông để khán giả tiếp cận. Đặc biệt, rất ít nhà làm phim ở Việt Nam có được sự nhanh nhạy trong việc hiểu khán giả muốn gì. Bên cạnh đó, diễn viên ngôi sao không còn là công thức làm phim thành công mà thay vào đó cần có sự đầu tư chỉn chu, đồng thời cần có sự truyền thông sạch và tích cực hơn để tiếp cận tới các khán giả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những tin tức mới nhất liên quan đến trái bóng tròn Euro 2024. Đêm nay ngày 29 tháng 6, vòng chung kết Euro 2024 sẽ trở lại sau 2 ngày tạm nghỉ. Euro 2024 đã đi qua một nửa chặng đường và bây giờ các đội tuyển không được phép mắc bất cứ sai lầm nào. Đây là vòng loại trực tiếp, thất bại đồng nghĩa với bị loại ngay lập tức.
Mở màn vòng 16 đội là cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và đương kim vô địch Italia vào lúc 23 giờ. Tại vòng bảng, Thụy Sĩ đã thể hiện một lối chơi rất chắc chắn, giàu tính tập thể, ổn định và luôn có ngôi sao nổi trội sẵn sàng tỏa sáng. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, nhà đương kim vô địch Italia lại lao dốc không phanh khi để thua tới 6 trên 13 trận gần nhất. Đoàn quân áo thiên thanh cũng cho thấy một màn thể hiện không mấy thuyết phục tại vòng bảng và cũng không còn những ngôi sao lớn, những người có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Rất nhiều người dự đoán đêm nay những người Ý sẽ phải dừng bước trước Thụy Sĩ.
Ở trận đấu còn lại vào lúc 2 giờ, đội chủ nhà Đức sẽ đối đầu với Đan Mạch. So với cách đây 3 năm, Đan Mạch đã đánh mất sự bất ngờ. Tuy nhiên, đội hình trẻ trước đây của họ đã giàu kinh nghiệm và khó bị đánh bại hơn. Cho dù rơi vào bảng đấu khó, nhưng họ không thua trận nào suốt vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Đức cho thấy một bộ mặt khác ở Euro năm nay, khi họ có sự kết hợp đồng đều giữa màn thể hiện xuất sắc của những ngôi sao trẻ như Hamas, Musiala và Florian Wirtz, và sự bản lĩnh kinh nghiệm của những Toni Kroos hay Ilkay Gundogan. Đức đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch và chắc chắn họ sẽ thể hiện đẳng cấp và khát khao giành chiến thắng trước một Đan Mạch lì lợm và thường chơi rất hay mỗi khi ở cửa dưới.
Theo thống kê từ Transfermarkt, giá trị đội hình vòng 18 Euro 2024 có tới 3 đội bóng trị giá hơn 1 tỷ bảng. Đó là đội tuyển Bồ Đào Nha với giá trị 1,05 tỷ euro, đội tuyển Pháp với 1,23 tỷ euro và đội tuyển Anh với 1,52 tỷ euro. Đáng chú ý, trung bình một cầu thủ Anh có giá trị 58 triệu euro, chỉ kém gần một nửa so với tổng giá trị của toàn đội Rumani là 92 triệu euro.
Ở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu, với tổng giá trị các cầu thủ lên tới 1,52 tỷ euro, sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, nhưng trong số các ứng viên cho chức vô địch Euro 2024, Anh có lẽ là đội tuyển gây thất vọng lớn nhất. Tuyển Anh mang đến một lối chơi thiếu công hiến, thiếu liền mạch giữa các vị trí và tinh thần thi đấu của họ cũng bị xem là bạc nhược. Bất chấp sự chỉ trích từ người hâm mộ, bất chấp phong độ vật vờ, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch số 1 trong mắt siêu máy tính Opta. Trước giải, siêu máy tính dự đoán Anh có tỷ lệ vô địch là 19,9%, thì con số giờ thậm chí lên tới 20%.
Trang chủ Euro 2024 đã công bố bảng xếp hạng cầu thủ có tốc độ tốt nhất sau 3 lượt trận tại vòng bảng. Đáng chú ý, cái tên dẫn đầu lại không phải là những máy chạy nổi tiếng mà lại là tiền đạo Benjamin Seko của Slovenia với 35,9 km/h. Người xếp thứ hai là tiền vệ cánh của Romania Valentin Mihaila với tốc độ 35,8 km/h. Sau sau người Pháp, Kylian Mbappe chỉ xếp ở vị trí thứ 9 với 35 km/h. Trong khi đó, ngôi sao trẻ Bukayo Saka của tuyển Anh còn không được góp mặt vào danh sách này.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.